Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sự Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm sau, đám người còn lại bên kia bờ biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và các môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: "Thưa thầy, thầy đến bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải việc của ăn thì hư nát, nhưng việc của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời là của con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để được gọi là việc Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa kỳ. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe cho ngày thứ hai tuần thứ ba phục sinh. Tiếp theo bài phúc âm, hai bài phúc âm cuối tuần vừa rồi, thứ sáu và thứ bảy. Cuối tuần vừa rồi chúng ta nghe hai bài phúc âm Thánh Gioan thứ sáu là về vấn đề Chúa Giêsu biến 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi cho 5.000 người ăn. Đó là phép lạ bánh hóa ra nhiều lần thứ nhất. Sau đó phúc âm thứ bảy, các tông đồ tự chèo thuyền sang bên kia bờ, không có thầy. Bởi vì Chúa Giêsu sau khi làm phép lạ bánh hóa ra nhiều rồi đấy, Ngài biết là dân chúng sẽ tôn Ngài làm vua, do đó nên Chúa trốn lên núi một mình. Rồi khi mà thuyền đi cho tới tối không thấy Chúa, rồi biển lại động nữa, thì Chúa mới xuất hiện. Và xuất hiện thì làm cho tông đồ sợ, các tông đồ sợ. Nhưng mà Chúa lên thuyền thì thuyền vô tới bờ ngay. Đó là hai bài phúc âm tuần trước. Và bài phúc âm tuần này thì thứ hai tuần này thì tiếp theo hai bài phúc âm đó. Vậy thế nên chúng ta thấy ngay từ đầu bài thì có thấy các đám dân chúng đó, ngày hôm sau những người còn lại ở đó đó thì họ thấy là các môn đệ đi rồi, đi trên thuyền rồi cũng chẳng thấy Chúa đâu cả. Chúa không đi trên thuyền với các môn đệ mà cũng không thấy Chúa đâu hết, thì họ lại thấy các thuyền từ Tiberia tới, và vì thế nên họ xuống những chiếc thuyền đó, họ đi tìm Chúa, và họ tìm được Chúa thật. Họ biết được Chúa là đi đâu nữa, có nghĩa là họ biết được là Chúa hay ở chỗ nào, xuất hiện ở đâu. Bởi thế nên họ đến đúng nơi Chúa đã tới, đó là Capernaum. Thế nên Thánh Matthew nói là Capernaum là thành của người, his city. Và chúng em cũng kỳ vừa rồi đi hành hương cũng đã tới Capernaum, tới Tiberia. Tiberia là nơi thành phố mà khách sạn chúng em ở, nhưng mà Capernaum là tới thăm, kính viếng những cái khu hội đường của người Do Thái hồi xưa, cũng là nơi mà Chúa, cũng là thành của Chúa Giêsu tỏ mình ra, giảng dạy rồi làm phép lạ rồi chữa lành đủ mọi thứ ở đó. Thì vì dân chúng tới Capernaum thì thấy Chúa thật ở đó, thì họ hỏi là thầy đến nơi bao giờ, họ thắc mắc như vậy. Nhưng mà Chúa biết ngay là họ muốn gì, họ hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng mà Chúa biết ngay họ muốn gì. Thế đó Chúa nói với họ là các ngươi hãy không phải các ngươi tìm ta vì dấu lạ đâu, mà vì được ăn no, có vậy thôi. Thì Chúa khuyên họ là không nên như vậy, mà hãy tìm những của ăn mà sự sống mà con người ban cho các ngươi đó. Nhưng mà khi mà họ hỏi là vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa đấy, thì Chúa nói rõ với họ đó, để được ăn cái bánh bởi trời đấy, bánh sự sống thật đó, thì phải tin vào Chúa. Đó là lý do cái câu này, đấy, câu kết thúc của bài phúc hôm nay rất quan trọng các anh các chị. Câu đó là câu gì? Câu đó là câu mà, công việc của cha ta đó, của Thiên Chúa đó, đó là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai. Đấy, cái câu đó là cái câu chính yếu và câu rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả mà Khải Thần Linh, tất cả Thánh Kinh là cấu tạo bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố mà Khải Thần Linh, có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người nói chung và cho dân Do Thái nói riêng. Đấy, bởi thế nên ngay từ ban đầu, khi Chúa Giêsu sau khi Thiên Chúa tạo dựng nên đất trời trong vòng 6 ngày thì Ngài nghỉ, và ngày thứ 7 nói rằng Ngài nghỉ bởi vì ngày thánh nên Ngài nghỉ. Nhưng mà thật sự ra Ngài không có nghỉ đâu, Ngài vẫn làm việc. Mà việc đó không phải là việc tự nhiên nữa, mà là việc siêu nhiên, việc thánh hóa. Bởi thế nó gọi là ngày thánh. Ngày thánh là ngày thánh hóa, thánh hóa tất cả những gì Ngài đã dựng nên trong 6 ngày trước. Cho đó nên Chúa Giêsu nói với người Do Thái ở trong một đoạn phúc âm khác, Thánh Gioan nói là cha ta hằng làm việc luôn, ta cũng làm việc như vậy. Thiên Chúa đâu có nghỉ đâu, Thiên Chúa luôn luôn làm việc. Chúa chỉ nghỉ sau 6 ngày tạo dựng, Chúa nghỉ việc tạo dựng mà thôi. Đấy, tất cả những gì tự nhiên Chúa dựng nên tốt đẹp hết. Do đó nên Chúa nghỉ, không có tạo dựng nên nữa, no more creation. Nhưng mà sanctification, việc thánh hóa, Chúa tiếp tục. Tiếp tục việc tạo dựng là việc thánh hóa. Bởi vì tất cả những tạo vật Chúa dựng nên, nó là tốt đẹp theo tự nhiên thôi. Đấy, kể cả con người nữa. Cho đó mỗi lần dựng nên là Chúa thấy mọi sự tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính Thiên Chúa dựng nên thì cái gì cũng phải tốt đẹp. Có vậy thôi, tự nó là nó tốt đẹp. Nhưng mà riêng con người có tự do, và loài thiên thần có tự do. Thiên thần được dựng nên ngày thứ nhất, con người được dựng nên ngày thứ sáu, là hai loài tạo vật có tự do. Do đó nên đã lạm dụng tự do của mình để phạm tội. Bởi thế nên Thiên Chúa biết trước tất cả những điều đó, và Thiên Chúa vẫn biết là ngày thứ bảy là ngày ngày nghỉ, nhưng mà đã nói nghỉ đó là nghỉ những cái việc tạo dựng tự nhiên, nhưng mà Ngài vẫn làm việc. Cái việc đó là việc siêu nhiên, việc mà thánh hóa tất cả những gì Ngài dựng nên nó tốt đẹp, thì Ngài muốn nó tốt đẹp. Không phải tốt đẹp như vậy mà còn tốt đẹp hơn nữa. Đấy, có nghĩa là để đạt đến cùng đích của Chúa muốn dựng nên tất cả mọi sự đó, nhất là dựng nên con người, là để cho con người được hiệp thông thần linh với Chúa, chứ không phải để sống ở trên đời này để hưởng hạnh phúc ở địa đàng, nhưng mà để hưởng hạnh phúc thiên đàng. Do đó nên Chúa phải làm việc, mà làm việc ở chỗ nào? Làm việc ở chỗ là tỏ mình ra đó. Và cái tột đỉnh của mặc khải thần linh là chỗ nào? Là ở Chúa Giêsu Kitô. Đấy, Thiên Chúa tỏ mình ra tất cả và tột đỉnh là ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên cái yếu tố thứ hai của Thánh Kinh là gì? Yếu tố thứ hai của Thánh Kinh đó là tin. Đấy, tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải và tột đỉnh những gì Thiên Chúa mặc khải ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì bây giờ muốn được thánh hóa, muốn được hiệp thông thần linh với Chúa, muốn đạt được cùng đích của việc mình tạo được tạo Thiên Chúa tạo dựng nên thì phải tin vào đấng thiên sai, tin vào đấng mà Thiên Chúa sai, đó là Chúa Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu cuối cùng của bài phúc âm này rất là quan trọng. Việc của Thiên Chúa là làm cho con người tin. Và con người phải tin mới có sự sống. Có vậy thôi, dứt khoát. Nếu mà con người không tin, có nghĩa là không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai. Có nghĩa là không chấp nhận Thiên Chúa tỏ mình ra. Tất cả những gì Thiên Chúa tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô mà không chấp nhận Chúa Kitô, có nghĩa là không chấp nhận Thiên Chúa thì hư đi thôi. Bởi vì cái điều kiện duy nhất để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, để được sống đời đời, để được vào nước trời, đó là chấp nhận đấng Ngài sai. Và vì thế nên chúng ta thấy không, tất cả mọi sự Thiên Chúa làm, từ tạo thiên lập địa, sau 6 ngày tạo dựng cho tới tận thế, là để cho con người tin vào Ngài mà được cứu rỗi. Vậy thì con người không còn có đường nào khác, không còn chọn lựa nào khác để được cứu rỗi, để được sống đời đời, để đạt được cái cùng đích của mình. Đó là tin vào Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên, sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, thì trong phúc âm Thánh Marco đoạn 16 câu 16, Chúa Giêsu nói cái gì? Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin vào tin mừng mà chịu phép rửa thì được cứu rỗi, ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Thấy không? Đó là lý do mà các thánh giáo phụ hồi xưa đó, nhất là thánh Augustine đã nhấn mạnh là ngoài giáo hội công giáo không có ơn cứu độ, có vậy thôi. Mà Ngài nói đúng, bởi vì chính Chúa Giêsu nói đó. Ai tin vào cái gì? Tin vào tin mừng. Mà tin mừng đây ai rao giảng? Chính giáo hội rao giảng, chính các thánh tông đồ. Vậy nếu không tin, không được cứu rỗi. Mà tin đấy phải nhận chịu phép rửa nữa. Thấy không? Có ai không tin sẽ bị luận phạt. Có vậy thôi, dứt khoát như vậy. Nhưng mà sau công đồng Vatican II, thì giáo hội vẫn chấp nhận cái nguyên tắc đó. Không thể phủ nhận được. Nếu phủ nhận thì nói, Chúa Giêsu nói sai. Như vậy thì không cần phép rửa thì cũng được rỗi. Không, giáo hội vẫn công nhận cái nguyên tắc đó. Nhưng mà giáo hội giải thích nó rộng hơn. Có nghĩa là giáo hội cũng công nhận là ở nơi các giáo phái, nơi các đạo đều có mầm mống thần linh, đều có những cái để mà sửa soạn để được cứu rỗi. Đó, nhưng mà chỉ có ở trong giáo hội công giáo mới có full revelation, mới có tất cả sự thật để được cứu rỗi mà thôi. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Bởi thế nên con người muốn được cứu rỗi phải tin vào Chúa Giêsu Kitô. Mà nếu mà chưa kịp được rửa tội bởi giáo hội thì có thể, nếu mà sống ngay lành và nếu mà khao khát thần linh thật thì cuối cùng cũng được cứu rỗi. Bởi vì đó là cái dấu hiệu là họ cũng muốn trở lại. Trở lại với ai? Trở lại với Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô. Thế thôi. Cái bài phúc âm hôm nay, nhất là cái câu cuối cùng, cho chúng ta thấy là Thiên Chúa đã cứu độ con người nơi Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa tỏ hết mình ra cho con người nơi Chúa Giêsu Kitô qua cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Và giờ đây Chúa Kitô sống lại để chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi nhân tính của con người và ban sự sống thần linh cho con người. Thì con người chỉ có việc tin vào Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là chấp nhận tất cả mặc khải của thần linh của Thiên Chúa, là được cứu rỗi, là được sống đời đời. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con qua bài phúc hôm nay càng ý thức được ơn gọi của chúng con, chẳng những là được thánh hóa, là được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, mà còn phải nhờ cái sự thống thần linh viên mãn đó trong chúng con để chúng con có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa, hầu mang nhiều linh hồn trở về với lòng thương xót Chúa như Chúa mong muốn. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vương tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ mưa.